nó là chúng, nói với chúng ta rằng là
giữ tâm mình cả,
không đoạn không diệt, là nghĩa như thế nào?
Ngài nói rằng phiền não
hay là sanh tử có cái gì đâu đoạn, cái gì đâu diệt,
thì đó thôi, thì đúng đó. Như hồi nãy tôi nói cái lý nãy tôi nói đó,
tham thay vì mình tham chuyện đời,
chuyện tạo nghiệp, bây giờ chuyển lại mình tham tu học,
tham học đạo, tham tu là thánh thiện.
Còn nói tới giận thì cũng có nổi, nhưng mà
đậu phải cao nó mới đậu nổi. Còn nếu mà bởi vì cái giận nó đốt hết cái rừng công đức, một đốn lửa xong nó đốt hết cái rừng công đức. Nếu mà mình chưa có tự như á thì đừng có giận,
bởi vì giận thật sự
nó nguy hiểm lắm, khó mà chuyển lắm, cái giận cũng chuyển được.
Quý vị nên nhớ các vị Bồ Tát người ta giận đại mình nghe không?
Mấy người tu cao cảnh giận là tu cao, chứ tu thấp giận nó đốt hết. Anh tu cao nó giận rồi,
giận chẳng là giận làm cho chúng sanh lên.
Bởi vì chúng sanh các cường đang đều năng thuật lắm, chúng sanh có cái người, có người phải từ thuận,
mà có người cũng thấy giận tức một chút họ mới chịu tu.
Cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị thấy không, Đức Quan Âm đó là ngài từ bi hiển thể đó sao, ngài là một bà từ mẫu đó sao,
nhưng mà nhiều khi ngài phải những cái thân
tu viện đại sĩ diện thổ hướng vương, ngài hiển đủ thân hết đó để mà trừ những cái gì mà như là quỷ hay ma nó không có vào chùa. Những cái chùa hồi xưa quý vị thấy, những chùa tổ hồi xưa đó, luôn luôn ở trong chùa có thượng tư tiên hộ đó,
họ là hộ pháp
lưu làm tiên diện, mà ông tiên diện mình thấy dữ tợn lắm, mà chính đức tiên diện đó là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là hiển.
Cho nên có cái bài kinh như là
lễ thỉnh ốc tiêu diện diêm vương, Quan Âm Bồ Tát hiện chân hình,
thống lãnh cửu u tinh thập diệt
loại, nguyện độ cô hồn vãng tây phương, Nam Mô Diệu Như Bồ Tát.
Bởi vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này hiện cái thân
dữ tợn lắm, trên đầu có ba cái hòn núi, đầu đối cao sơn thiên địa động,
miệng phun lửa ra, khổng tung phun ngọn lửa
thần kinh. Để làm chi? Ngài hiện cái thân như vậy đó là ma thương ma đối quỷ đừng có nhớ không chưa chùa. Chứ còn quý vị nên nhớ là Phật thì từ bi đó,
tung banh tung trái tung gì đó, nghĩa là nếu không khéo thì
ma thương ma đói cho nó xin ăn, nó cho ông Phật. Nhưng mà có các ngài hộ pháp,
các ngài kêu là tiên diện,
các ngài nó có hiện cái thân dữ tợn, cho đến nỗi như là bây giờ có những chùa không chưa có phương tiện thờ hộ pháp hay là tiên diện, thờ Đức Quan Thánh Đế Vương. Bởi vì thân Quan Thánh Đế Vương cũng là một vị hộ pháp,
khi mà ngài trung an ái khí này
hiển thánh rồi ạ, thì các vị Bồ Tát không cho ngài là
kêu là một ở trong thập bát
hộ giáo và lam chủng thập, cho nên có cái sắc lệnh cho ngài là
già lam chú giả
hiệp bộ quan linh khâm thừa Phật sắc cộng du thần
ủng hộ pháp dương thành vi hàng vi bình phạm sát vững thương linh.
À, là nói ngài đó, nói Đức Quan Thánh đó, thấy không?
Nghĩa là ngài đó là thế nào? Lên lên thấy ngài đó, thấy không? Chuyên làm giáo đó, nhưng rút rau nó biết là ai mà phải lâu trong ngày quở nên mà họ không có quở hết. Hoặc nhân tướng làm gì là nó bánh đồng trong chúng bưng đi hết rồi từ bi mà. Nhưng mà các ngài là hộ pháp nè,
Thiên Long Bát Bộ nè, đó như Đức Quan Thánh Đế Vương đó, là bởi vì cái câu tâm kinh nó nói thấy không?
Già lam chú giả hiệp tự quay lên,
ngài là một vị quay lên ở trong chùa, quay lên là coi á, cũng như đứng là cũng đó là tu quay lên.
Khâm thừa Phật sắc cộng vô thần,
nghĩa là ngài thừa định Phật sắc chỉ, ngài luôn luôn ngài làm như là cái thành quách
cho ngôi già lam, già lam là chùa,
thành quách là ngài bảo vệ chùa. Đó, khâm thừa Phật sắc cộng vô thần, ủng hộ pháp vô thần,
ngài luôn luôn là ủng hộ cái hoàn thành của ngôi chùa pháp vương.
Pháp vương thành tức là cái thành của vị pháp vương, vị pháp vương là Phật,
nhân vương là vua, thiên vương là trời, còn Phật là pháp vương.
Ủng hộ pháp vương thành vi hàng vi bình,
tức là làm bình phong.
Là thầy làm
phạm sát vĩnh cương linh.
Sát đây là chùa, sát là cõi, nhưng bên sát là dưới đất âm nhân. Sát là cõi,
phạm sát là cái cõi,
phạm hạnh cái tức là cõi chùa, phạm sát là cõi chùa đó.
Vĩnh cương linh là được yên ổn. Ví dụ như là tà ma ngoại đạo
hay là quỷ quái nó vô thì có các ngài đó. Hay là nếu mà đạo tạc hay những cái người mà nó vô nó muốn phá thì có các ngài.
Nên giới chỉ,
do đó cho nên nói tới cái phần mà gọi là vô đoạn vô diệt,
tất nhiên là chỉ cho cái phần gì?
Chỉ cho cái phần thì nó không phải là
dứt bỏ nó đâu,
là mình chuyển
chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển phiền não thành bồ đề. Mình phiền não quá, bây giờ mình chuyển cái phiền não để mình tu tập, mình chuyển trở thành bồ đề là bởi vì
phiền não là gì? Phiền não là tâu tâm mê mờ nghiệp trước thì phiền não.
Bồ đề là gì? Là sáng suốt giác ngộ giải thoát.
Thì bây giờ cái tâm của chúng ta cứ mê mờ hoài thì chúng ta đâu có sáng suốt nữa. Bây giờ làm sao mình
chuyển tâm mình sáng suốt? Tất nhiên là cái mê mờ nó hết.
Thì nói tới cái sân cũng chuyển được vậy.
Thì để tôi đừng nói đó, là các ngài mà
tu cao, các ngài mà thể hiện ấy, thì các ngài phải có
giống như vậy. Nhưng mà trong lòng mát lợi, trong lòng nó tươi qua không. Còn người đời thì sân á, thì nó đốt hết. Trong này lửa nó phục phục lên nó đốt hết. Còn những cái vị Bồ Tát là
tại sao? Bởi vì trong chùa người nói cho biết, mà nếu như mà một vị mà tu khá cao, nhất là cái vị đó
đã có đức hạnh mà thâu đệ tử, là thâu
các ông xuất gia làm đạo làm chúng trong chùa nè, mà không có hiện cái tướng quay hùng lực tướng xong á, là tự cũng được.
Thưa các bạn, tôi nói ví dụ như thế, ví dụ như trong chùa mình nè, nuôi bốn ông
đạo,
ông đạo nhẫn nhỏ đấy, đạo mình chưa chốt á,
nhẫn nhỏ là 13 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi. Mình nếu cái vị trụ trì mà không có
quay, không có làm mẫu như dẫn xuất vậy đó nha,
thì biết hả,
leo lên nóc chùa ngồi trên cao đứng đi. Tôi nói chứ bánh cúng mới vừa ra, mới giải y là mấy ông quân hưởng ngồi với bằng phẩm ăn muối. Nó khổ lắm, cái đó là cái đương nhiên á. Cho nên thường thường á, các vị mà đức hạnh hạnh chưa cao, người ta chưa dám cho thâu những hạnh đó. Bởi vì nếu mà không khéo cứ lửa giận ngẫu lên được đốt hết cái đường trong đức rồi, thành ra để khi nào á cúng cúng
thể hiện cái tướng giận dữ, vừa hiện cái tướng giận dữ là như thế nào. Ví dụ như mấy cái ông đó,
ông bởi vì còn nhỏ mà lực lăng lực đế lắm, nó khổ lắm rồi phải phạt.
Ông mang ngày sáng ngày bỏ công phu á, phải phạt cái gì cứ lo lo cái tivi coi cho một hai giờ trưa các công phu á, là phạt quyền cây hương hay là hai cây hương. Thì cái phát mà quỳ hương ở
nhiều khi quý bà ở ngoài vô thấy món sáng thấy mấy nhỏ quỳ hương tội nghiệp cho ông, biết ông khóc lên kêu thầy ơi con tội đó, chứ bị người khác không công phu. Thế ví dụ như vậy đó, hay là tới cái giờ đóng chuông thì là anh đi sau à, tới cái giờ dọn quét anh đi sau, quét thì chia ra nghĩa là người hả, mà chia ra cái xong cái chút xíu tụi em nhỏ đó, nó chưa lên này ông nè, cái này của tôi nè, nó mới cũng sạch mấy nhỏ, nó khổ lắm. Chúng tôi là chăng mấy cái chú điện nhỏ nhỏ là không cái hồn nhỏ không biết nó tu nữa, thành biết cái chỗ đó mà nếu mình không có làm hồn làm hổ á, nghĩa là nó không có quay không có giận tức nổi lên đó, thì mấy ông đó coi như là hồn nó kêu là bắt khai lên dám lắm nè, nghĩa là bàn ghế mình ra vậy đó mà nó cũng lên nó lấy râu rồi nó đeo rồi nó lấy mỏ nó đậy vô trong chùa á, hát bội giống như cho phải đâu. Nếu mà không có tị, không có rầy, không có la, không có phạt, mà không phải thức phạt cái rầy la đó mà giận tức đâu. Nhớ cái chữ nó không nhớ chắc cái gì vậy đó. Thành ra nói tóm lại, mỗi cái đều có cái thiện thân để mà mình chuyển hết. Si là si mê, si mê là mờ tối không biết, đâu là tội, đâu là phước, đâu là nhân, đâu là quả không biết. Thì bây giờ mình phải chuyển tâm, mình phải lo học đạo, là nghe đạo, là tìm hiểu đạo, đọc kinh, đọc sách, để cho tâm hồn mình chuyển thành sáng suốt, đừng có để mê mờ nữa. Nghĩa là tóm lại là điều có mặt trái của cái chuyện hết á, chuyện gì ở đời nó đều có mặt phải và mặt trái nhé. Này ông Tu Bồ Đề, ông nếu như nghĩ như thế này, Như Lai là Đức Phật á, không có dùng những cái tướng đầy đủ để mà chứng được cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như nếu mà ông nghĩ như vậy, này ông Tu Bồ Đề, ông chớ có nghĩ như thế đó. Như Lai mặc dù không chấp, các Đức Như Lai không có chấp tướng, nhưng mà Như Lai lúc nào cũng có đủ cái tướng đó mới được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì nếu mà thiếu cái đó thì làm sao mà thành Phật, phải không? Nhưng mà khi ngài, các ngài không bao giờ chắc các ngài là có cái đó. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ như này, bây giờ cái vị nào đó mà mình làm được một cái ngôi vị gì đó mà mình cứ chắc mình cái ngôi vị đó hoài là nhiều khi nó hỏng. Thí dụ thôi, bây giờ mình nói cái dễ hiểu đến đây nè, là một vị tổng thống mà luôn luôn cứ cho mình tổng thống có thể nói rằng là đứng đầu trong quốc gia rồi, nghĩa là muốn cái gì được trên đấy, thì nhiều khi mình cứ nghĩ như vậy á, nhiều khi mình làm nó không tròn bổn phận tổng thống đâu, mà mình phải làm sao mới tròn cái bổn phận tổng thống. Với cái danh hiệu tổng thống đây á, là làm hết lòng hết dạ, làm sao cho dân được no cơm ấm áo, được tự do thật sự, được giàu mạnh, nước giàu, nước kêu là giàu dân mạnh, nghĩa là hết cái bổn phận đó thì cái đó mới gọi là cái danh hiệu của tổng thống. Còn nếu mà tổng thống mà chỉ biết dùng cái quyền lực để mà áp bức hoặc là ta đây là tổng thống thì không chịu phải được. Tôi phải đúng với cái danh hiệu tổng thống. Cũng như vậy cái việc này, tôi ví dụ cái việc kia, đang hiểu cái việc này, nếu Đức Phật Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai mà ngài cứ nói là tôi đủ 32 chúng tôi, quý vị cung bái đi, đảnh lễ tôi đi, thì đó còn là một Đức Phật cao cả nữa, phải không? Đó, cái chỗ đó ngài cứ để tự nhiên, mà cái tự nhiên đó không phải là ngài không có, mà ngài có mà không nói ra thì cái có nó mới thiệt là ngon lành. Còn cái có mà cái đem ra nói là quảng cáo thì cái đó không có ngon lành. Đó, cái thông thường là cứ hiểu như vậy đó. Thì cái lý kim cang nó cũng đi đó, chứ không có khác gì hết. Tôi được, Đức Phật nói tôi được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, dĩ nhiên là nhờ cái phước đức trí tuệ đầy đủ. Nhưng mà không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có phước đức trí tuệ đầy đủ. Này ông Tu Bồ Đề, ông nếu như nghĩ như thế này, người nào, đây là nói người nào chứ không phải là Đức Phật nữa, người nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cái người đó nói để mà đoạn các cái pháp, để mà đoạn diệt các cái pháp, thì cái đó nó còn thấp lắm, hiểu không? Nghĩa là nếu có người nào mà phát cái tâm cũng muốn thành Phật vậy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là muốn giác ngộ như Phật, nhưng mà còn nói rằng phải đoạn diệt hết các pháp tức là sự vật, cái danh tướng đó. Thì nếu mà còn nói như vậy thì cũng chưa có cao, chưa có được, chưa có đúng với cái kim cương, chưa đúng với kim cương Bát Nhã Ba La Mật. Thì vì sao Đức Phật nói vì sao hài dữ cố, vì sao? Bởi vì cái người nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ư pháp bất thiết đoạn diệt tướng, đối với tất cả sự vật. Đừng có mở miệng nói là đoạn diệt cái tướng này, đoạn diệt tướng kia, đoạn diệt tướng nọ, đừng nói. Mà đừng nói đó mới là cao thượng, thấy không? Đừng nói mà hoàn thành được cái sứ mạng vô thượng chánh đẳng chánh giác mới là quý. Bởi vì sao mà Đức Phật có cái ý này? Là cũng có nhiều người tiến tu lắm, đạo nghiệp lắm, nhưng mà cái cắt tướng thành ra nó hư vậy hết, thấy không? Cũng ráng tu nhưng mà cắt tướng, thành ra tu mà còn cắt tướng cầu danh á, thì thành ra nó nằm ở trong cái danh tướng nó gọi rồi, mà nó nằm trong danh tướng thì cái kim cương tánh nó không có hiện ra được. Cho nên phải bỏ tất cả những cái phàm phu tánh đó, cái tánh cô đó, chuyện này chuyện cứ bỏ nó đi, thì cái kim cương tánh nó mới hiện lộ nó khác. tóm lại một lần nữa để chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta làm từ việc nhỏ cho đến việc lớn, làm rồi bỏ hoài, đừng có làm rồi rồi cứ để trong tâm hoài, nó không có đi tới đâu đâu. Chứ là hành xả, hành xả, làm rồi phải bỏ. Hành là làm, hành là đi, có nghĩa là đi đó. Nếu chúng ta đi, chúng ta biết cái chân này, thấy không, mà không bỏ, không bỏ nó đi sau để cái chân này đi tới, thì chúng ta không đi tới đâu, đúng mà. Hành xả, hành xả, hành xả, làm cái là bỏ, làm cái là bỏ, làm cái là bỏ, đi cũng vậy, phải đi cái bước chân này, phải bỏ đi để bước chân khác tới, thì như vậy đó nó tới, nó tới chỗ. Người tu tập cũng vậy, tại vì mình đó. Cho nên làm phước chứ thôi, cứ bán đứa cái chuyện làm phước, rồi còn đò điên lai, đến cái điên nhận, đến cái... Đúng cái 15 đô thôi là 1, 2, 3, 4 cái đò điên nhận cho được. Sợ người ta, cái chuyện ta nếu là nói về cái chuyện hậu hè, cái chuyện mà có người làm việc thì được. Bởi vì cái chuyện đó làm việc là phải có giấy trắng mực đen. Nhưng mà có nhiều người ta, ta muốn giảng dĩ nữa, ta nói được rồi, các bạn có ghi cũng được, cũng ghi cũng được. Bởi vì người ta muốn vô tướng mà, vô tướng có mức tối đa mà. Như cái điều trước có một câu đó, nếu người nào mà bố thí, mà bố thí mà còn chắc tướng, thì cái bố thí đó nó như thế nào, cũng như người ở trong nhà tối mà lại không có con mắt nữa, thì làm sao mà thấy được sự vật. Còn cái người nào mà ra làm cái việc bố thí mà vô tướng, vô tướng bố thí là không cầu ai khen, không cầu ai tán thán, không cầu ai biết, thì người ta thí dụ cho những cái người đó cũng như là người có mắt sáng mà lại được cái mặt trời chiếu soi nữa. Cái đoạn trước tôi nói đó, cái người đã có mắt sáng mà mặt trời chiếu soi thì tao thấy sự giận một cách rõ ràng. Do đó cho nên vì cái sự chấp trước mà người ta tu tiến không được. Bây giờ đây học kinh Kim Cương, chúng ta bỏ phá chấp đi, phá chấp đi thì tự nhiên nó mới dung thông được. Cũng như trong kinh Bali Phật nói như thế này, Phật nói rằng ở trong hành hương xá có một cái cây đa, cái cây đa đó thường nó chứ là nó lưu xuất ra những cái nhựa nó tốt đẹp lắm. Mình nhất là cái mùa nóng bên Ấn Độ, phải càng nóng thì là cái nhựa của cây đa nó là trải ra như tấm, tấm gì, như tấm thảm xanh đẹp lắm. Đức Phật lấy cái cây đa để mà thí dụ cho cái sự mà chứ là chấp trước, cái sự mà trụ trước, cái sự mà tham trước trong đời. Thì đến cái mùa hè, đến cái mùa nóng à, cái nhựa của cây đa nó trải ra như là chứ là nó lưu xuất ra như tấm tấm thảm. Lúc bây giờ mấy cái con khỉ khỉ nó thấy đẹp quá, tự nhiên nó ngồi tấm thảm, ngồi dính, nghĩa là dính hẳn, nghĩa là không có gì vậy đó, nghĩa là không có kêu là để được. Cái ông thay dính con người điện qua, ông lấy hai cái tay ông chống xuống nữa, dính nữa. Rồi ông dùng hai cái chân nữa là ông cố gắng để mà ông trỗi dậy cho được. Ông giờ hai chân xuống dính nữa. Giờ chỉ còn cái miệng nữa, sau miệng xuống ông gắn gượng để làm sao ông đứng lên cho được. Thân hình thỉ á, chứ ông nguyên thỉ mình đánh á. Đó. Rồi dính vô miệng nữa, xong trục đời. Cái chuyện đó là Đức Phật đem một cái chuyện tầm thường mà Ngài thấy, chứ không phải là cái chuyện mà không thấy. Thì Ngài nói người đời nếu không khéo cũng như vậy. Cái sự mà ham muốn, cái sự mà chấp trước, cái sự mà cũng giống như vậy. Nghĩa là người thảm, tấm thảm xanh á, là thí dụ cho cái gì? Thí dụ cho những cái ngũ dục lạc ở trong đời, tài sắc giới tịch thiệt. À, con khỉ mà nó ngồi lên đó là cái gì? Là thí dụ cho người đời mà khi đã sanh trên cõi đời này, thấy không? Thì cõi đời này là cõi dục, cõi đời này cõi dục, Kamavacara cõi dục, thì tự nhiên là
phải dính mắt. Dính mắt rồi không phải yên đâu. Khi mà đã ngồi trên cái cõi đời này nó dính mắt. Cái sự mà ham muốn như vậy, cái sự mà chắc trước như vậy đó, thì lúc bây giờ thế nào? Lớn lên phải có, nói theo ngoài đời đó, thì lớn lên thì cha mẹ phải cứ là dựng vợ gả chồng. Tức như là coi như là ngồi lên cái tấm thảm đó. Vậy rồi một thời gian ngắn mà nếu mà có con ra, thì thí dụ cũng như là bây giờ phải như thế nào đã có con thì cũng phải cố gắng làm việc này việc kia việc kia mà nó bị dính lên đó hai cái tay là những là dính đứng nữa rồi bây giờ đâu phải là cái chuyện làm việc không đâu, phải đi lại để mà phải chạy áo phe phải gì đó kêu là cổ vỏ nghĩa là bỏ phiếu bỏ gì đó chẳng phải nào hết không, để mà cho được danh vọng địa vị, tức là hai cái chân nó dính nữa. Mà từ nãy giờ bây giờ biết còn gì nữa, bây giờ chỉ còn có phải bảo vệ của cải nè, danh vọng rồi con từ của danh vọng rồi bây giờ nó của cải, của cải phải bảo vệ cái đó, cái gì Đức Phật nó thí dụ như cũng như cũng kiểu như nó chính tự thì nó còn. Rồi bây giờ đây phải làm sao? Đức Phật nói thêm, khi biết được như vậy rồi thì chỉ có một điều à. Một điều là làm sao mà đừng có cố chấp. Nếu mà đừng có cố chấp, có thể tìm cách để mà giải tỏa được. Tức là người đừng có cố chấp. Cho nên ở ngoài đời cũng đừng thèm cố chấp đến cái chuyện ngoài đời, tài sắc danh thực sự. Mà người tu người con Phật cũng vậy, cũng đừng có nên cố chấp. Mình làm phước được cái gì? Bỏ. Cái bỏ nó càng bỏ, cái phước nó là càng đậm. Còn nếu mà mình cứ biết mình làm phước, mình cứ đi nói mình làm phước, thì cái phước đó là luôn rồi, nhiều khi nó không có nữa khác. Đó. Cho nên những cái mẫu chuyện như vậy, tuy là tầm thường trong chung Bali ghi, nhưng mà rất là chính xác với chúng ta. Nhất là cái vấn đề tu tỉnh đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng lúc nào cũng vậy, như hồi nãy tôi đã có dạy nó nói đó, người mà có phước tướng là đời cơ có bố thí tu phương. Chắc chắn như vậy. Người mà có thông minh trí tuệ là đời trước, trước trước là thời gian trước đã có tu tuệ đó. Nhờ như vậy cho nên cái ngày nó sáng suốt. Thành nên nhất định cái vấn đề trong lo tu phước, trong tu huệ, ngoài lo tu phước là mình phải luôn luôn chắc. Tôi là cố gắng như vậy. Nói đến đây tôi nhớ một cái mẫu chuyện mà hồi xưa ở tại Kinh Đô nước Savasti. Sau đó thì tôi biết nước gì là nước Sa Vệ. Ở trong kinh thành của Savasti có một vị trưởng lão, trưởng giả chứ, vị trưởng giả phú, trưởng giả giàu lắm. Nhưng mà quá keo kiệt, quá bỏng xẻn. Thế mà giàu cũng phải tưởng, nhưng mà không bao giờ giúp kẻ nghèo đói được một đồng, không bao giờ giúp kẻ thiếu thốn được một tấm vải hay là một bát gạo. Cho nên là ông có tiền, như ví dụ như đó được 9 đồng rồi, ông kiếm thêm đồng để nguyên bỏ nó. Rồi bỏ nó phải bỏ tiền đâu, ông mua vàng. Tôi mua vàng. Vàng mà tôi đến từng hạt vàng, hạt vàng. Cho nên ở người đời trong cái kinh thành Samasti mới đặt cho ông một cái biệt hiệu là Nicharya, tức là bỏng sản. Nicharya tức là cha này bỏng sản số 1. Thành ông ban cái danh từ là Nicharya, là bỏng sản trong cái nghĩa đó. Ông được đồng nào, ông tiền bạc nhiều lắm chứ không phải đâu, ông cứ đó là ông mua vàng. Và cho đến nỗi trong nhà ông chôn 5 hạt vàng, hạt có cái gì, hạt như tỉnh vậy đó, như cái tỉnh lớn vậy đó. Thì trong lúc đó dân chúng nghèo đói, những kẻ cơ hàng, những kẻ quan quản cô độc không giúp được cái gì hết mà chôn, thì cái tâm của ông cứ nghĩ bao nhiêu hạt vàng. Thì dĩ nhiên là ngày qua tháng lại làm sao mà ông trẻ mãi, thấy không? Ông già chết, ông vô tình già đó, ông già ông chết. ông chết vì cái tâm còn luyến tiếc mấy cái thật này, vì cái tâm luyến tiếc cho nên phải lập tức chưa đầy 49 ngày mãn nghiệp nhé, thì cái tâm nó mạnh quá trở lại kêu là đầu thai làm thân con gì chó bằng chân bột, chân bột là chó, đen là chỉ cho cái khắc nghiệp cho mực khôn ngoan vô cùng, tự nhiên sinh ra cái vùng đó rồi vô con đường vô đi thẳng nhà của con trưởng giả, con trưởng giả tiếp á, tức ông trưởng giả con của trưởng giả bây giờ là trở thành ông trưởng giả rồi, con trai ổng còn ở đã chết rồi, hiểu không, nãy giờ nói đó ông chết rồi cho nên ông trở lại cái đầu thanh làm cái thân con cẩu, nhưng mà con hát cẩu là con chó mực, cho đen luôn luôn lo giữ gìn mấy cái cặp vàng đó, rất là trung thành với cái ông con trưởng giả, con trưởng giả tức là con ông trước đó, mà chưa có nó tu hành ông giải thoát nó mệt, nó lẫn quẩn kiếp này làm cha, kiếp sau làm anh, kiếp này làm vợ, kiếp sau làm mẹ, nó có rõ ràng đó. Cho nên nghĩ tới đó là ai cũng muốn tìm con đường giải thoát hết, muốn làm ai. Ủa mà cái đó là sự thật rồi, rất trung thành với con trưởng giả là con cháu mực đó. Một hôm nọ Đức Phật đi ngang qua cái nhà con trưởng giả, con trưởng giả đi vắng con chó trong nhà, tức là đi thì con chó nó ra sủa Đức Phật, con giữ ra Đức Phật có dùng thần lực, Đức Phật nói có phải nít chân ra không, hiểu không, cái chữ nít chân ra chứ thằng cha bổn kém á, các bạn biết tên ra sao cũng tưởng xuống chứ, hoặc dùng cái thần lực để mà hoặc nói như vậy, nói cái tên để cho nhớ cái tiền tiếp xúc này, mình nhờ cái điển lực mà mạnh mẽ của Đức Phật, nó nói có phải là biết tên ra trước đây không, thì con nó nghe nhớ tiếp cho nên buồn lòng cho nên từ cái giờ phút Đức Phật đi ngang nó không xuống nữa, mà vô nằm đó suốt ngày không ăn không uống không sửa không đi không lại, làm như là sửa mà kêu là giáng sanh tịnh độ, mình sắp chết. Chiều con trưởng giả về thì thường ngày mà hãy khi nào mà con trưởng giả mà hãy đi tới cổng bên ngoài á là nó ra nó mừng nó rỡ quá, đúng nghĩa là tổ mừng rỡ lắm, nhưng mà chiều ngày đó không mừng nằm ở trong nằm, không biết nhớ gì đến đời kia có gì gì nữa, nó không biết cái vụ nó tâm sự cái gì vậy là sao. Rồi ông trường con trưởng giả mới kêu mấy người gia đình, tức là mấy người giúp việc trong nhà đó, hỏi tại sao bữa nay có ai đánh con chó này, hoặc là ai có cái gì gì đó, mà tại sao con chó bữa nay lại như là nó không bỏ ăn mà nó biến, không phải như mấy cái lúc trước, mấy ngày trước, mấy thời gian trước. Thì những người giúp việc trong nhà nó nói dạ thưa ông chủ, hồi chỉ cái hồi sáng giờ thì không có ai, không có chuyện gì lắm, ai tới chỉ có cái ngài Cù Đàm á, Cù Đàm tức là Đức Phật á, cái đi ngang rồi chúng cháu thấy cháu nó sửa rồi ngài nói gì đó, cái thằng cũng chỉ ngài nói rồi ngài đi tháo dễ thôi à, cái gì đó cái hồi sáng giờ là chúng cháu nghĩ là không có ai tới đây mà chúng cháu thì cũng cơm nước đưa cho nó ăn, cái đồ ăn cho nó ăn, mà nó cứ ăn thì không biết làm sao. Thì con trưởng giả lập tức buồn mà tức giận nữa, đi thẳng tới Kỳ Hoàng Tinh Xá để mắt tình Đức Phật, tới nói về bộ cũng mạnh mẽ, nó dùng bùa nãy dụng ớn đó tôi vẫn giữ trong hai bốn gì được hết rồi, nó là mạnh à. Thì Đức Phật cũng biết Đức Phật muốn độ đội tới gia đình đến giàu đó, mà tờ từ là ông cha muốn bố thí rồi người tới ông con này nữa, cho nên Phật nó thôi được giờ ông trưởng giả cho tôi đi theo về nhà ông đi, tôi coi tôi con chó nó thế nào chứ mà tôi cũng không dính dắt về cái vụ đó. Thì sau khi đi thì cậu ta thì cũng mừng lắm, nửa mừng là nửa cũng lo, không biết chưa biết như thế nào mà cũng mừng lắm. Thì về tới nơi Đức Phật đi vô cho nằm đó, Đức Phật nói rằng nếu quả thiệt là biết chân gia thì nhớ lại đi, nhớ lại dùng đi, nhớ lại cái kiếp trước cái chôn mấy thập vàng đó thì nhớ nó chôn biết. Cái chữ dùng cho người con đi để người ta lo cho chú phước bố thí. Ra riêu riêu thôi là cũng đúc, nghĩa là đi trước tới tập đi sau, nghĩa là đi xuống đi vòng vòng ở nhà cho đó. Thì tới cái chỗ đó, ngoài lên, cào lên, thì cho gia đình mo, trước mặt biết mà, cho gia đình mo thì mo mới vừa đào lên nó lại trúng những cái thập này. Lúc bây giờ người con cũng tiểu giả, tức là cái ông tiểu giả con đó, thấy như vậy mới kính Đức Phật. Phục Đức Phật, Phật nói cho một thần pháp, phải bố thí, phải tu phước. Bởi vì con cháu mật nề nè, là tiền thân, là ông già của ông đó, chẳng có ai hết, anh được đó. Con cứ nghĩ bây giờ mà ông tu phước bố thí, thì sau này ông biết ông đòi lạc sao nữa. Thành ra mới giảng cái pháp phương pháp bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí cho cái người con cũng trưởng giả. Và Đức Phật cũng thọ trí cho, nếu Đức Phật nó nếu cái phước cái của này mà đem ra cái kiểu cũng như là ông thơ nè, trợ đạo nè, giúp làm những cái việc gì mà nó lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho toàn thể, lợi ích cho nhân loại đó, thì cái phước rất là nhiều. Do đó cho nên con phú trưởng giả nó nghe Đức Phật nói pháp rồi rất là phải, rất là đúng, cho nên xin phát nguyện là bốn cái thạch thép á, thạch vàng đó, chỉ để làm thạch thôi, để mà lo, còn bốn để mà lo cũng như là bố thí. Nói theo cái gương bốn cấp cô độc trưởng giả nó bố thí nè, với lại đem giúp cho kêu là cúng dường 1.250 vị tỳ kheo, dân y là lễ dân y, dưỡng nợ dưỡng kiến gì đó, thì từ đó về sau Phật độ được cái gia đình đó và chuyển từ cái nghiệp của con chó, sau nó thoát cái thân con chó đó mà nó thiện những cái thân khác, kêu là phục đắc nhân thân. Thì nói như thế để cho chúng ta biết rằng tại vì cái nhục nhãn của mình không thấy được những cái gì quá khứ hoặc những cái gì đã qua, cái sự cực ra thì cái nhân quả nó cứ lốt lan, cũng như là cái sự tu tiến ấy. Nếu mà mình bố thí tu phước, mà trong cái bố thí tu phước đừng có cố chấp thì lợi ích vô cùng. Bây giờ giảng thêm một phần nữa, cái phần thứ 28, tức là cái phần không thọ mà không tham, không thọ lãnh mà cũng không tham. Không thọ lãnh đây có nghĩa là chỉ cho cái vấn đề gọi là như bữa trước tôi đã nói đó, mình sở dĩ mà mình cái gì mình cũng thọ lãnh là tại vì đó cho nên mình mới khổ, cái gì mình cũng tham cho nên mình mới khổ. Thì bây giờ đây đừng có thọ lãnh mà đừng có tham cái chuyện gì đâu. Đây này ông tôi Bồ Đề, nếu có một vị nào từ người cho đến Bồ Tát dùng cả 7 món báo đầy trong thế giới này, có thể nhiều như số cát sông Hằng, đem ra để mà bố thí, trì dụng bố thí, trì là mang ra, dụng là đem đó để mà bố thí. Nói xem, cái người làm như vậy đó tất nhiên là cái người rất là ngon lành rồi, chứ sao giờ cái việc bố thí. Nhưng mà nếu lại có người nào biết tất cả sự vật đó là vô ngã, biết sự vật đó, hiểu sự vật nó không có cái gì là của ta hết á, vô ngã là không phải là ta, mà được thành tựu cái chữ nhẫn. Chữ nhẫn hiểu không? Chữ nhẫn á, tôi cái gì cũng nhẫn lấy cái chữ nhẫn làm đầu. Cũng như hồi xưa cái Tích Ông Bách, Bách nhẫn đó quý vị nghe là chưa nghe đâu mà, thì trước cái giảng đầu Tích Ông tâm cái sự nhẫn đó, ông làm gì làm hay cái chuyện gì mà ai nói cái gì nói, mà hãy ông nhẫn được cái em vô cũng chấm thế, được chữ nhẫn chấm tới 99, cái nhẫn tới 100 là nó quá sáng nói đó. Giảng đạo cho cái đó tôi đúng nói nữa, kể chuyện hồi xưa và tôi tiện quá vì giảng đạo mà biết kể chuyện ngày xưa cái chuyện bất nhẫn cũng hay lắm á. Nè thì cái chữ nhẫn á, bởi vì nhẫn cái chủ quen gia tùng thử tận, ý mình nhẫn, miệng mình nhẫn, hành động mình nhẫn, thì bao nhiêu cái trái chủ quen gia đời trước đều là hết giúp hết. Cho nên nói rằng á, nếu cái người mà đem cái của đặc biệt 7 món báu bố thí như vậy là cái chuyện nó tốt, nhưng mà nếu có người nào biết tất cả sự vật giữa này không phải chuyện của mình, bởi vì không phải chuyện của mình mới là lo tu được, còn cái gì cũng cái của mình cứ bám muốn là của mình thì lại tu tướng nó không được. Thì Nếu mà như vậy đó thì phải đặt cái chữ nhẫn, đắc thành tư nhẫn, phải được thành, tức là cái chữ nhẫn á. Nhẫn tức là nhẫn chịu. Rồi các vị đó thì cái phước đức nó thắng hơn cái công đức bố thí trước. Cái công đức bố thí tài, bố thí thấp đủ á, là tốt đó. Nhưng mà so với cái sự mà nhẫn nhục nè, do biết cái sự vật giữa này nó không phải là của mình thiệt nè, người mà nhận được như vậy là người dung thông. Mà người dung thông như vậy đó thì không có bị sanh tử luân hồi, không bị sanh tử luân hồi. Cho nên người ta so sánh với cái phước đức trước, cái phước đức sau nó hơn, tức là giúp được cái sự sanh tử luân hồi, cái sự đau khổ đó. Vì sao này ông Tu Bồ Đề? Vì các người đó không có thọ lãnh phước đức, bởi vì phước đức nó đâu có thiện mà thọ lãnh, hay là bất cứ không thọ lãnh cái gì giữa đời này, chỉ là lo nhẫn nhục để nhất đạo. Nhẫn nhục là con đường thứ nhất. Cho nên quý vị nghe người ta thường thường ta nói các câu gì đó hả, gì đó, một câu nhịn là chín câu nào. Người ta nói cái câu gì đó thôi mình nhịn cho nó khỏe, thấy không? Đừng có nghĩ là mình nhịn nên ta nói mình dạy mình ngu không được đâu. Đừng có thấy được không? Mình ngu mà ngu khôn, còn ở ngoài đầu khôn mà không ngu. Không thì ở đây không á, ở ngoài là cái gì cũng nói là tỏ là khôn số một đó, mà ngu là hạnh nhất. Tạo tạo không là hạnh vậy không? Còn mình là giống như ngu mà nói người ta nói giống như ngu mà không thường. Không phải ai cũng nhẫn được đâu, không phải ai cũng nhẫn được đâu, mà mình nhẫn được đó là còn nhất à. Cái nói gì người ta lướt trả miếng là nghĩa lý gì lâu đời nó vậy rồi, nó đã sanh giả sanh giả sanh trên chiến sanh đường ngàn trên với gì nhất chấp. Và bây giờ mình cứ theo con đường cũ nữa thì mình đâu có phải là một anh chiến sĩ hòa bình đó. Mình muốn chiến sĩ hòa bình cho quốc gia, cho dân tộc, cho thế giới, mình phải tập cái hạnh này. Cái hạnh này nếu mà ngàn người như một, muôn người như một thì thế giới này không có ai mà hiếp đáp ai, không có ai mà làm buồn phiền ai, nhẫn hết mình tu hết. Thế thì bây giờ người ta có nhiều khi mình không được đâu, nếu mà mình làm vậy người ta cho mình dạy không được đâu. Dạy tôi thầy con làm tới làm tới, mình phải làm gương cho người ta, làm gương cho những người khác. Người ta nói rằng tại sao cái ông đó ông thông minh nhỉ, thấy ông thông minh lắm, ông giỏi lắm, ta cái chị đó thấy giá chất hay đó, nhưng mà sao hãy nói tới cái gì mà tội phước nhân qua cái gì quá, cái chuyện đến mình thinh là hay quá đi. Cái đó cũng làm gương cho ta, chỉ sợ là sợ mình không biết cái gì hết đó. Rồi người ta nói o nó tại gì thế, cái huynh đó, cái ông đó tại vì ông không biết gì hết cho nên ông nhẫn đâu phải nhẫn nhận Phật đâu, không không phải nó thua người ta đó. Ví dụ như ra sang tây ám thua người ta, nó thôi tu Phật tôi nhẫn mà thua ta nhẫn là không có được, nghĩa là có thể mình hơn người ta, trí quá cũng hơn người ta, ra mà sang tay áo võ được cũng hơn người ta, nhưng mà thôi người ta đau khổ mình cũng không ăn vui gì đâu, mình quánh hơn ổng đó. Nhưng mà ổng tội nghiệp ta, ổng bệnh giờ ổng nói tôi không thọ thôi, thà mình thua ổng đi. Ổng cứ nói mình nhấn nó bên ngon mày đấy nè, mình chứng phải là nó ngon lành đâu, đó là nhận của nhà Phật. Chứ còn nhận cái thân là nó thôi tôi tu là tôi không thể nói nữa, là đang nói lại người ta. Chỉ nhẫn nhà Phật không phải nhẫn cái điều đó đâu. Rồi nghe Chúa Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, thế nào gọi là những cái người không thọ lãnh phước đức? Đó, Phật trả lời này ông Chúa Bồ Đề: những cái người mà tạo ra phước đức thì không nên tham trước. Thấy chưa? Mình tạo ra phước đức mà mình còn tham trước cái phước đức đó, phước đức nó hết. Đó không phải là phước đức nữa. Nếu mà mình tạo phước đức rồi là mình cứ theo cái phước đức mà mình tham thì cái đó nó chưa phải là phước đức thiệt, mà cái đó nó còn phước đức tương đối giả, có ngã hết. Tóm lại là như vậy đó. Vì thế cho nên nói tóm lại là Đức Phật giảng kinh Kim Cương này cho chúng ta là muốn cho tâm chúng ta học hành bình thản. Từ cái bình thản đó nó đi lên, chứ không còn nằm ở trong cái quỹ đạo mà chấp trước ơn nghĩa chuyện nọ chuyện kia. Từ ngàn xưa tới bây giờ mình làm cái chuyện nó nhiều quá rồi, nhưng mà không đi tới đâu. Thì giờ nó đã hết rồi. Ở trong pháp hội quý vị có nghi cái gì mà hồi nãy giờ tôi giảng á, còn cái gì thì thay muốn hỏi thay muốn tìm thay mình chẳng biết, rồi hoặc là cái gì mà cầm thử thêm đó, rồi để kết thúc là thật pháp bị vì cũng là 8:56-8:57 rồi. Cái gì nằm hay gì không? Cái trần ngã nó đóng với cái giả ngã. Giả ngã này, mình là giả ngã này. Trần ngã là pháp tâm. Thấy không? Thấy không? Trần ngã là như thế này nè. Cho nên cái hồn mà Đức Phật mới vừa thanh, khi Thái tử mới vừa đến thanh á, thì chính ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là Asvua Khamat Milotekta, là cái chữ ngã nó không phải là ta, không phải ngài chỉ cho cái thân ngài đâu, mà ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là độc tôn, là chân lý, chứ không phải là ngài nói ngài. Nếu ngài nói ngài thì nó thấp quá đấy, không ngài nói là chân ngài nói vừa nói ra trên trời dưới trời chỉ có tôi là số một thì nói vậy nghe không được. Ai mà ông thánh nhân mà tôi nói vậy, thấy không? Nhưng mà ngài nói ngài không có, ngài nói trên trời dưới đất chỉ có chân ngã là độc tôn, ai trở về chân ngã, ai tìm ra chân ngã, ai thể nhập được chân lý là người đã độc tôn. Do đó chân ngã nó đối với giả ngã. Ở trong kinh Kim Cương này nè, Phật biểu mình phá cái giả ngã đi để mình được chân, trở về chân ngã. Chân ngã là gì? Tức là pháp không thành tịnh. Giả ngã là cái không có và không, không được có đó. Cái chân ngã, chân nó đối với giả. Ví dụ như bây giờ nó hưởng có chân ngã rồi, nhưng mà bị cái giả ngã nó chi phối. Bây giờ mình tập cho mình việc làm cho nó cái giả ngã đi, thì tự nhiên nó chân ngã rồi. Không có gì nữa. Giống như tôi nói đó, để lau hết bụi là ánh sáng nó hiện. Còn gì nữa không?
Anh gì đó không? Cái chỗ mà giảm cái này, ai mà nói là cái chân ngã là cái chân tâm thanh tịnh thì như vậy là bỏ là cái chất ngã này đi là
thì cái chân tâm mình bỏ được cái chất ngã thì mới được cái chân tâm thanh tịnh, thì đó là lối tu, lối thực hành thân giải thoát. Còn người đời là người ta bám đúng cái giả ngã này nè, người ta đi cho cái giả ngã rồi là cái ngã của người ta rồi, cho nên không có rồi. Còn bây giờ mình học đạo mình biết cái này nó là giả, tuy là giả nhưng mà mình cũng nương cho nó để mà cho cái chân ngã nó hiện. Rồi học hướng em đúng giờ. Mày